Chiệm chuyên Mayhaka, tiền thân Mayhaka, nếu hoan hỷ khi mong cầu bố thí. Bậc đạo sư kể chuyện này trong lúc trú tại Kỳ Viên về một thương nhân lạ thường. Tại thành Xá Vệ, có một thương nhân lạ thường giàu tiền của và đầy thế lực. Song ông không thọ hưởng giàu sang cũng không cho ai cả. Nếu các món cao lương mỹ vị được dọn lên, ông cũng không muốn dùng mà chỉ ăn cháo cám với tương chua. Nếu y phục lụa tơ tằm, hương chiên đàn được mang đến, ông bảo đem cất đi và chỉ mặc loại áo vải, quần thô, bằng lông để lọc đường. Nếu xe ngựa được trang hoàng ngọc vàng do giống ngựa thuần chủng kéo đến mời, ông bảo đem cất đi và chỉ đi chiếc xe cũ kỹ ọp ẹp với chiếc dù lá cây che đầu. Suốt đời ông không làm bố thí hay công đức gì cả, nên khi chết bị tái sinh vào ngục Ruva. Gia sản của ông không người thừa kế, quan quân nhà vua liền chở vào cung suốt 7 ngày đêm. Khi của cải ấy được chở vào, vua đi đến Kỳ Viên sau buổi điểm tâm và kính bái bậc đạo sư. Khi được hỏi tại sao không đến ý kiến Đức Phật điều đặng, vua đáp: Bạch Thế Tôn, một thương nhân thật lạ thường vừa qua đời ở Xá Vệ. Suốt 7 ngày liền, tài sản vị ấy được chở vào hoàng cung vì không người thừa kế. Tuy tài sản nhiều như vậy, trước kia ông không hề hưởng thụ phú quý, cũng không đem cho ai cả. Tài sản ấy như thể một hồ sen được ác quỷ canh giữ. Một hôm ông lăn đùng ra chết sau khi đã từ chối hưởng thụ cao lương mỹ vị suốt đời. Tại sao một người ích kỷ và đáng chê trách như vậy lại tạo được nhiều tài sản thế kia, và duyên cớ gì ông không hề nghĩ đến việc thụ hưởng phú quý? Đấy là câu hỏi mà vua nêu lên với bậc đạo sư. Thưa đại vương, lý do tại sao vị ấy tạo được tài sản tùy thế lại không hưởng thụ nó chính là đây. Rồi theo lời thỉnh cầu của vua, bậc đạo sư kể một chuyện quá khứ. Ngày xưa, khi vị vua Brahmadatta trị vì tại Ba La Nại, có một thương nhân ích kỷ không mộ đạo ở kinh thành. Ông không hề bố thí hay cung cấp vật gì cho ai. Một hôm đang đi chầu vua, ông thấy một vị độc giác Phật tên là Taragashiki đang khất thực, liền đảnh lễ và hỏi: Thưa tôn giả, ngài đã khất thực chưa? Này thương nhân, ta chưa khất thực. Vị độc giác Phật đáp: Vị thương nhân ra lệnh cho người nhà: Này, đưa ngài về nhà ta, mời lên sàn tọa của ta và dâng một chén cơm đầy thức ăn dành cho ta. Kẻ gia nhân đem ngài về nhà, mời ngồi xong trình báo bà vợ thương nhân. Bà ấy dâng ngài một chén cơm đầy cao lương mỹ vị. Ngài cầm thức ăn rời khỏi nhà kia và ra đi. Vị thương nhân từ triều đình trở về nhà, gặp ngài lại vái chào và hỏi thăm ngài đã nhận được thực phẩm chưa. Này thương nhân, ta đã nhận rồi. Vị thương nhân nhìn vào bát và không thể nào đồng ý về việc ấy, lại suy nghĩ: Giá như gia nô của ta ăn bát cơm này, chúng sẽ làm cho ta biết bao nhiêu việc nặng nhọc. Ôi, đấy thật là thiệt thòi cho ta. Và ông không thể nào làm cho tư tưởng sau khi bố thí được hoan hỷ trọn vẹn. Vậy bố thí cúng dường chỉ sinh kết quả phong phú với kẻ nào biết làm cho tư tưởng sau khi bố thí được hoan hỷ trọn vẹn. Nếu hoan hỷ khi mong cầu bố thí, thì hãy đem bố thí và an vui. Đừng tiếc chi khi ta sống ở đời, đàn con cháu chẳng bao giờ vong mạng. Trước khi cho niềm vui đầy tâm trạng, từ đó về sau tư tưởng hân hoan, bố thí kia đem phước đức vẹn toàn. Như vậy, thương nhân kỳ dị này được nhiều tài sản đã do cúng dường độc giác Phật Taragashiki, song lại không thể hưởng thọ phú quý vì đã không làm cho tư tưởng được thanh tịnh sau khi bố thí. Bạch Thế Tôn, tại sao vị ấy không có con cái? Bậc đạo sư đáp: Thưa đại vương, đây là duyên cớ vị ấy không có con. Và theo lời thỉnh cầu của vua, ngài kể một câu chuyện quá khứ. Ngày xưa khi vua Brahmadatta trị vì tại Ba La Nại, Bồ Tát được sinh vào một gia đình thương nhân giàu có đến 800 triệu đồng tiền. Khi trưởng thành, cha mẹ qua đời, ngài cung cấp tài sản cho em ngài và điều hành việc nhà. Ngài lập một bố thí đường tại cổng nhà và làm gia chủ chuyên tâm bố thí. Khi con ngài biết đi chập chững, ngài lại nhận thấy nỗi khổ của tham dục và phước đức của đời xuất gia, liền giao hết tài sản cùng vợ con cho người em trai, khuyến khích em tiếp tục bố thí tinh cần. Rồi ngài trở thành vị khổ hạnh, đạt được các thắng trí và các thiền chứng và sống ở vùng tuyết sơn. Em trai ngài nhận nuôi đứa cháu duy nhất ấy, song thấy nó lớn khôn, ông nghĩ: Nếu con của anh ta sống, tài sản sẽ bị chia hai, ta muốn giết con anh ta. Vì thế một hôm, ông dìm cháu xuống sông cho chết. Sau khi tắm xong về nhà, chị dâu hỏi: Con trai tôi đâu? Nó chơi đùa dưới sông, tôi tìm mãi nhưng không thấy nó đâu cả. Bà chị chỉ khóc nhưng không nói gì cả. Bồ Tát biết việc này liền suy nghĩ, ta sẽ công bố chuyện này. Rồi du hành qua không gian hạ xuống thành Ba La Nại, trong thượng y và hạ y chỉnh tề. Ngài đứng ngay tại cửa không thấy bố thí đường. Ngài suy nghĩ, kẻ độc ác kia đã phá hủy bố thí đường. Người em nghe tin Ngài về, bước ra đảnh lễ Bồ Tát và mời Ngài lên thượng lầu đãi tiệc thịnh soạn. Khi cơm nước xong, Ngài nói chuyện thân mật. Ngài hỏi, con trai ta không đến, nó đâu rồi? Tiêu Tôn giả, nó chết rồi. Bằng cách nào? Tại một bến tắm. Nhưng tiểu đệ không biết rõ cách nào. Không biết à? Này kẻ độc ác kia, hành động của chú đã được ta biết rõ. Chú đã không giết nó bằng cách ấy hay sao? Thế chú có đủ sức gì gìn giữ gia sản khi bị vua chúa, đạo tặc hay nhiều người khác đến phá hại chăng? Thế có gì khác nhau giữa chú và con chim may ha đâu? Như vậy Bồ Tát ngâm vần kệ này thuyết pháp với vẻ an tịnh của một vị Phật. Có con chim được gọi may ha, nó sống trong hang dưới núi xa, trái chín trên cây sung cổ thụ của ta nữa nó kêu la. Bầy chim kia lúc nó kêu vang, tụ tập chung quanh cả một đàn, ăn trái thỏa lòng tuy thấy thế, may ha vẫn cất tiếng kêu than. Cũng vậy người kia lắm bạc vàng, nhưng không chia sẻ giữa thân bằng, cũng không thọ hưởng lần nào cả, y phục và luôn các thức ăn, hương liệu cùng vòng hoa rực rỡ, cũng không ân huệ với thân nhân. Của ta mãi kêu rền rỉ, nó giữ kho tàng thỏa dạ tham. Vua chúa cường gian các đứa con, chỉ mong sao nó sớm từ trần, cướp tài sản nó trong khi ấy, kẻ bụng xỉn kêu khóc tiếc than. Người có trí khôn được bạc vàng, thường đem giúp đỡ các thân bằng, do vậy danh vọng trên trần thế, thiên giới đời sau được phước phần. Như thế bậc đại sự ý, thuyết pháp khiến cho người em tiếp tục thực hành việc bố thí. Rồi Ngài trở về Tuyết Sơn tu tập thiền định không ngừng và đời sau sinh lên cõi Phạm Thiên. Khi pháp thoại chấm dứt, bậc đạo sư bảo, như vậy thưa đại vương, thương nhân kỳ dị kia không có con trai con gái gì cả, và vì người ấy đã giết con của anh mình. Rồi Ngài nhận diện tiền thân, người em là thương nhân kỳ dị và người anh chính là ta.